Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga, nhà báo tự do ở Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Trước thềm năm mới, hôm nay chúng tôi xin điểm lại một vài chuyện nổi bật trong năm ở Việt Nam. Đầu tiên, thưa quý vị, tháng 1 năm nay, 2021, thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Cứ mỗi lần có đại hội đảng thì là phải xem lại vấn đề nhân sự. Và trước khi đại hội đó có nhiều đồn đoán rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được thay. Nhưng mà rồi sau đó thì ông vẫn ngồi ở cái vị trí Tổng Bí thư. Vậy thì không biết là có tranh giành quyền lực ở trong đảng trong cái đại hội lần này không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, trước hết thì cũng đồng ý với cả anh Quốc Vinh là anh Quốc Vinh mở đầu cái chương trình nhìn lại những sự kiện nổi bật của năm 2021 bằng sự kiện Đại hội Đảng Cộng sản. Thì quả thật đây là một cái sự kiện được nói là thuộc về chính trị thì quan trọng nhất, chứ không những trong năm nay mà còn trong cả 5 năm vừa rồi, và vạch ra cái đường đi cho xã hội Việt Nam trong 5 năm tới nữa. Bởi vậy cho nên là chắc chắn là chúng ta phải nhắc tới cái sự kiện này khi mà nói về các sự kiện chính trị, xã hội năm vừa qua. Thì anh vừa có nhắc tới cái việc là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại vào cái vị trí này. Thì nếu mà quý vị thính giả theo dõi tình hình chính trị Việt Nam thì đều biết rằng là cho tới nay thì là ông Nguyễn Phú Trọng đang ở nhiệm kỳ thứ 3. Ở Việt Nam chưa bao giờ có một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nào mà được phục vụ ba nhiệm kỳ như vậy. Và ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất mà hiện giờ đã làm Tổng Bí thư được gần 11 năm. Vâng, quý vị không nghe sai đâu ạ, 11 năm, một thời gian rất là dài. Thế thì người ta cũng đặt ra câu hỏi là tại sao mà ông có thể tại vị được lâu như vậy? Bởi vì trước khi Đại hội Đảng được thực hiện thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái thông tin nói về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng là ông ấy bị bệnh tim rồi. Ông ấy cũng gần 80 tuổi rồi cho nên là sức khỏe của ông ấy cũng không đảm bảo và ông ấy đi lại còn không vững. Có những cái bức ảnh đưa ra, những clip đưa ra là ông ấy đi lẩy bẩy hai bên phải có hai người nâng. Thế nhưng mà không hiểu tại sao đến bây giờ thì ông vẫn tại vị và ông vẫn tỏ ra rất là khỏe mạnh. Thì người ta cho rằng là cái việc mà đấu tranh nội bộ ở trong giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nó dẫn ra một cái kết quả là một người như ông Nguyễn Phú Trọng, tức là người không bị kẹt vào những cái đấu tranh xen lẫn nhau như vậy, cho nên là ông lại được tín nhiệm để tiếp tục lãnh đạo trong khi những cái đấu tranh thì Đảng Cộng sản cố gắng che giấu làm sao mà người ngoài không biết được và đẩy lùi vào trong hậu trường để dựng ra một cái bức tranh toàn cảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giới lãnh đạo là đoàn kết rồi hợp tác với nhau để cùng lãnh đạo đất nước, đặt ra những cái mục tiêu rất là cao về kinh tế rồi về phát triển xã hội vân vân. Thì Nga nghĩ đó là một cái kết quả rất là quan trọng của Đại hội Đảng hồi đầu năm 2021. Thì cũng cần phải nói rằng là theo như là dư luận xã hội ở trong nước bình luận với nhau thì xem ra là ông Nguyễn Phú Trọng được cho là ít tham nhũng hơn cả trong nhiều lãnh đạo mà chúng ta quan sát từ trước tới nay. Chưa thấy những cái hình ảnh tung lên trên mạng, thí dụ như là gia thự nhà ông ấy không có lộng lẫy vàng son sáng loáng như là thí dụ như ông Nông Đức Mạnh chẳng hạn. Rồi ông cũng không có bị những cái tin đồn về gia đình hay là về vợ con buôn bán làm ăn như là một số lãnh đạo khác. Bởi vậy cho nên là tạm gọi là trong sạch. Và chỉ có như vậy thì ông ấy khơi được ra một cái phong trào mà người ta họ gọi nôm na là đốt lò đó, tức là đưa những cái vụ án tham nhũng ra xét xử rồi bắt giữ rồi đưa xét xử những quan chức mà dính vào tham nhũng. Và dường như là đó là một trong những cái hoạt động mà rất là được lòng dân hiện giờ của ông Nguyễn Phú Trọng ạ.
Không, nghe kể thì tôi mới nhớ đến là ở trên báo Công an Nhân dân thì có lần họ có trích đăng câu chuyện mà do chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hồn nhiên kể lại, tức là ông nói rằng có ai đó mang một cái vali đầy đô la Mỹ ở trong đó đem đến để đặng định là hối lộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ông ra lệnh là mở ra xem thì thấy trong đó đầy đô la, cho nên là yêu cầu phải khóa lại và niêm phong và lập biên bản. Đó thì ông kể như thế cho báo Công an Nhân dân và họ đăng lại. Nhưng mà không biết rồi sau này thì cái số phận của cái vali đó như thế nào mà ai đem đến thì không thấy nói gì cả. Nhưng mà trở lại cái mục tiêu chính của Đại hội Đảng lần thứ 13 lần này đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thì tôi đoán ít nhiều nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu thực tế là cần như vậy, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vẫn có thể đảm nhận tiếp tục cái vai trò đó, và những cái gì mà Hồng Nga nói tức là đốt lò chống tham nhũng. Nhưng nhìn lại năm 2021 thì cái hiệu quả của cái việc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản nó tiến triển như thế nào, ngoài trừ những cái vụ xử án lớn mà chúng ta biết được đó, nhưng mà trên thực tế nếu mà quy ra thành thóc á, thì thật sự ra theo cái thống kê thì trong một cái lần báo cáo trước Quốc hội Việt Nam thì thấy là cái số vụ án tham nhũng ở Việt Nam đó, nếu mà cộng tính ra tiền thì là khoảng tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ, tức là thất thoát. Nhưng mà ngân sách nhà nước thì chỉ thu được có 5% của cái số đó thôi, tức là khoảng đâu 176 triệu đô la Mỹ thu về lại được mà thôi. Thì như vậy là rõ ràng cái công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thì cũng đâu có hiệu quả lắm đâu, phải không Hồng Nga?
Vâng, thực ra thì Hồng Nga nghĩ là để nói cho một cách công bằng ấy, thì đúng là cái việc thu hồi vốn mà bị tham nhũng đó thì nó chưa được nhiều, chưa được chiếm được một cái tỷ trọng lớn trong cái việc mất mất và thất thoát trong các vụ án tham nhũng. Thế nhưng mà cũng cần phải nói là so với cả các nhiệm kỳ trước của những tổng bí thư trước chẳng hạn, hay là những năm trước, năm 2021, thì rõ ràng là đã có một cái bước tiến. Ít nhất là trong cái con số vụ án và con số các quan chức bị đưa ra điều tra cũng như là bị xét xử. Thế cho nên là cũng không thể nói rằng là cái hiệu quả nó không chỉ đơn thuần là cái việc là thu hồi được vốn tham nhũng, bởi vì chúng ta thấy là tham nhũng thì nó cũng muôn hình vạn trạng, những cái tiền tham nhũng đấy thì nó cũng được tiêu đi, rồi nó cũng được chi trả cho những người liên đới, rồi nó cũng thất thoát, thì quả thật là cái việc mà thu hồi vốn tham nhũng là một cái việc vô cùng khó, không những ở Việt Nam mà các nước khác. Thế cho nên là Nga nghĩ rằng là trong cái tình trạng là Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín quá nhiều qua những năm vừa rồi vì các vụ án tham nhũng, thì cái việc mà chấn chỉnh và chống tham nhũng là liên quan tới cái sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và bởi vậy là ông Nguyễn Phú Trọng được giao cái trọng trách đó và ông ấy nhận làm cái việc đó để mang lại cái uy tín, gọi là khôi phục lại cái uy tín của Đảng cũng như là khôi phục lại cái niềm tin của người dân đối với Đảng, thì ông cũng đã làm được một cái mức độ nhất định ạ. Thí dụ như là chúng ta nhìn thấy rằng là trong năm vừa rồi đó thì là Việt Nam riêng cơ quan điều tra của công an chẳng hạn thì đã điều tra gần 600 vụ án, một con số rất là lớn, trên 1.200 các cái bị can bị phạm tội tham nhũng, thì Hồng Nga nghĩ là đó là cũng một con số cũng khá lớn và cho thấy rằng là họ cũng khá quyết liệt trong cái việc lôi những cái tạm gọi là con sâu ở trong bộ bộ máy ra. Thế nhưng mà đúng là quả thật khi mà lên được những cái tầng lớp mà lãnh đạo cao cấp rồi thì cái công việc đó càng ngày càng khó. Người ta cũng đặt ra câu hỏi là liệu đã bắt được những cái con sâu ở trong những cái tầng lớp cao nhất chưa, hay là cũng chỉ mới nửa vời ở những cái từng tầng lớp trung cấp hoặc thấp cấp thôi. Thế nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng mới được một năm vào cái nhiệm kỳ mới của ông ấy, cho nên là ông cũng chưa rửa tay gác kiếm đâu ạ. Và với cái đà này thì Hồng Nga nghĩ là trong năm 2022 sẽ tiếp tục có những cái vụ án lớn được khui ra và chúng ta sẽ xem là những cái quan chức nào sẽ phải ra xét xử.
Về kinh tế thì mục tiêu của Đại hội Đảng 13 đề ra vừa rồi là phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh cái điểm đó. Thì cái mục tiêu này có khả thi hay không theo phân tích của Hồng Nga?
Dạ vâng, đấy, cái mục tiêu của họ thì đúng là rất là tham vọng ạ. Nói chính xác ra thì là năm 2045 là Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển. Và khi mà nói tới hai chữ phát triển thì các quý vị nghĩ đến những cái đất nước thí dụ như là Singapore chẳng hạn, hay là Đài Loan, nơi mà Việt Nam nơi mà Hồng Nga đang ở đó, thì họ có những cái tiêu chí rất là chính xác về cái việc là phải đạt được GDP như thế nào, rồi bình quân đầu người ra sao thì mới có thể đạt được cái mức là một đất nước phát triển. Cho tới nay thì Nga nghĩ rằng là khi mà nhìn tới cái mức cao vời vợi như vậy thì nó hơi hơi khó ạ. Bởi vì nhất là chúng ta phải tính đến cái việc là có đại dịch COVID-19 đã hoành hành 2 năm nay rồi và gây ra rất là nhiều vấn đề trong nền kinh tế. Thế nhưng mà năm ngoái khi mà Đại hội Đảng đặt ra cái mục tiêu đó ấy, Nga nghĩ là họ chưa lường hết được những cái khó khăn cũng như là những cái thách thức của đại dịch lần này. Hồi đó thì Nga nhớ lại thì là Việt Nam vẫn còn đang đắm chìm trong hào quang của cái việc là chiến thắng được COVID cái đợt đầu tiên. Không biết quý vị có nhớ không, tức là hồi đó thì Việt Nam là không có ai chết rồi, chữa được cho nhiều người, rồi có những người mà thập tử nhất sinh rồi rồi vào bệnh viện Việt Nam là ra lại mạnh khỏe vân vân. Tức là COVID gần như là được chế ngự. Thế cho nên là lúc đó thì họ vẫn đặt ra những cái mục tiêu rất là cao về mặt kinh tế. Thế nhưng mà 2 năm nay rồi thì kinh tế Việt Nam đang bị cản trở rất là nhiều, và cái GDP, tức là cái tỷ trọng kinh tế quốc dân mà tăng trong năm tới ấy, thì tuy rằng là nó vẫn tăng trưởng dương bởi vì Việt Nam vẫn tiếp tục là một cái đất nước để sản xuất hàng cho các nơi trên thế giới. Thế nhưng mà cái chuỗi cung ứng nó cũng bị đứt đoạn rất là nhiều, và bởi vậy cho nên là dù có tăng trưởng dương thì cái con số, cái tỷ lệ tăng trưởng nó không cao được như là mong đợi. Bởi vậy cho nên là theo nhiều Nga nghĩ thì cho tới 2045 thì để đạt được một cái mức là phát triển như các nước mà chúng ta vừa nhắc đến ấy thì là nó rất là khó ạ.
Quý vị đang nghe Quốc Vinh và Hồng Nga nhìn lại những câu chuyện nổi bật ở Việt Nam trong năm qua. Phải nói rằng là trong năm qua thì COVID-19, đại dịch COVID-19 đã bao trùm lên tất cả, từ chính sách cho đến kinh tế cho đến xã hội ở nhiều nước chứ không riêng gì ở Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì cũng không may là trong cái năm nay có những cái diễn biến phải nói là rất là phức tạp, và đến cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đây thì cái tình hình qua bộ cũng chưa được khả quan bao nhiêu cả. Nhưng mà mới đây hôm 29 tháng 12 thì Bộ Y tế Việt Nam đã bắt đầu điều chỉnh lại định nghĩa về ca bệnh nghi ngờ, có nghĩa là ca bệnh ở Việt Nam gọi là F1 đó, tức là nghi là có tiếp xúc gần với F0. Bởi vì cái định nghĩa này là vô cùng quan trọng. Ở Úc đây thì người ta cũng vừa mới điều chỉnh lại cái định nghĩa đó. Chứ nếu không á, thì là cái chuyện xét nghiệm rồi nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyện khác nữa, kể cả cái hệ thống y tế. Đây cũng là một cái cập nhật phải nói là kịp thời, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, cập nhật kịp thời nhưng mà nó cũng chứng tỏ một cái điều rằng là Việt Nam cũng đang phải đối phó một cách rất là chật vật với cái tình trạng bùng phát về COVID ạ. Nếu mà quý vị hay nghe những chương trình hàng tuần của anh Quốc Vinh với cả Hồng Nga đó thì chắc là đều nhớ rằng là hai anh em đã nói đến cái việc là cái chủng mới Omicron thế nào cũng xuất hiện ở Việt Nam thôi. Và rõ ràng là như vậy, hiện giờ chúng ta đã thấy là Việt Nam ghi nhận một trường hợp khách từ Anh Quốc về Việt Nam và bị COVID với cái chủng mới này. Như vậy rồi chẳng sớm thì muộn rồi cái chủng mới này nó cũng sẽ lan tràn ở Việt Nam, và tình trạng lây nhiễm thì nó sẽ chưa giảm đi mà nó sẽ còn tăng lên nữa. Trong cả năm 2021 thì như là đến bây giờ Việt Nam đã có 1.600.000 người bị nhiễm COVID rồi, và con số tử vong rất là lớn, 30.000 người. Bởi vậy cho nên là họ phải có những cái điều chỉnh, chứ không thì sẽ quá tải với cái tình trạng là ai cũng phải đi xét nghiệm COVID.
Theo cái hướng dẫn mới, thưa quý vị, thì chỉ những người tiếp xúc gần với những người đang nhiễm bệnh, tức là F0 á, trong vòng 2 mét mà không đeo khẩu trang, ở trong cái không gian hẹp và kín tối thiểu trong vòng 15 phút, hoặc là có bắt tay chạm vào da cơ thể, ôm hôn F0, hoặc là chăm sóc rồi thăm khám người bệnh, tức là F0 trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng những cái phương tiện bảo hộ cá nhân, thì lúc đó mới được coi là F1. Thưa quý vị, hình như có tin nó cũng khá là khả quan đối với cái vaccine của Việt Nam chế tạo Nanocovax hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì về Nanocovax thì chắc là cần nói rõ như thế này, tức là cái vaccine này là hoàn toàn do Việt Nam phát triển. Thì năm ngoái đã thấy rất là nhiều đợt, coi như là dư luận cũng như là ngành y tế rồi báo chí đăng tải những cái thông tin rất là có triển vọng về vaccine Nanocovax, nói rằng là hiệu quả rất là tốt, rồi sản xuất giá thành rẻ, rồi Việt Nam sẽ chủ động trong việc cung cấp vaccine cho bản thân, vân vân. Thì đã 2 lần cái vaccine này được mang ra nhấp nháy để cho cái hội đồng y khoa của quốc gia xem xét và phê duyệt. Thế nhưng mà cả 2 lần thì đều chưa được chuẩn thuận. Và lần này ấy, thì là mới ngày 29 tháng 12 thì họ lại mang ra một lần nữa để họp với cả hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia, gọi tắt là hội đồng đạo đức đó, để nhằm đánh giá một lần nữa cái hiệu lực bảo vệ trong thử nghiệm lâm sàng của vaccine Nanocovax. Thì cái kết luận ngài cũng phải nói rằng là họ thấy rằng là cũng giống như là các loại vaccine khác thôi, tức là nếu mà tiêm xong thì sau một thời gian thì dần dần là cái hiệu lực của nó sẽ giảm dần đi. Thế nhưng mà cái điều đáng nói là cái hiệu lực của Nanocovax này thì là nó tốt nhất là khi mới tiêm cho đến khoảng 40 ngày. Thế còn sau đó thì là nó giảm rất là nhiều, và toàn bộ cái thời gian nghiên cứu của họ ấy, thì là cái hiệu lực bảo vệ của vaccine này chỉ có 52% thôi ạ. Thực ra 52% tức là trên 50% là cái mức chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới rồi. Bởi vậy cho nên là nói là nó có hiệu quả thì cũng đúng thôi. Tất nhiên là có bệnh thì vái tứ phương, Hồng Nga nghĩ là nếu mà có thêm một loại vaccine mà hoàn toàn có thể chủ động cung cấp được thì cũng là một cái điều rất là tốt.
Trước thềm năm mới thì chúng ta có khuynh hướng là nhìn ra phía trước lạc quan hơn, nhiều hy vọng hơn, nhưng mà thực sự cũng phải nên nhắc đến cái chuyện này. Đó là trong mấy ngày hôm qua đó thì mạng xã hội Việt Nam đã tràn ngập những cái tin và hình ảnh của một cái cháu gái bị bạo hành cho đến chết ở Sài Gòn. Mới có 8 tuổi thôi, đã bị người mẹ ghẻ đánh cho đến chết. Thì cái chuyện này đau lòng quá hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thực sự là một thông tin mà thực sự là Hồng Nga khi mà đọc cái tin đó ở trên báo đó thì thấy vô cùng là choáng váng, không thể tưởng tượng được. Và khi mà nhìn những cái bức ảnh của em bé đó thì thấy đau xót vô cùng ạ. Một đứa bé trông thật là xinh đẹp như là thiên thần, nhưng mà không hiểu vì lẽ gì mà có thể bị tàn sát một cách khủng khiếp như vậy. Vâng, tức là nếu quý vị chưa dành cái vụ này thì Hồng Nga lược lại những cái thông tin chính. Tức là gia đình này thì là ở Sài Gòn, và ông chồng và bà vợ thì là bỏ nhau, thì ông chồng giành quyền nuôi con là em bé gái này. Sau đó thì ông chồng có một cô bạn gái, như là hai người có kế hoạch là sẽ lấy nhau thì phải. Thế nhưng mà cùng chung sống với nhau, và cô này thường xuyên đánh đập con của chồng và đã gây ra cái tình trạng tử vong cho em. Khi mà họ khám tử thi của em bé gái thì thấy rằng là em bị phù nề, đánh gãy nhiều xương sườn, và cái chảy máu bên trong nó gây ra cái tử vong của em ấy. Người đáng trách nhất trong cái vụ này thì ông nghĩ rằng là ông bố, bởi vì đó là con ruột của ông ta. Thế nhưng mà ông ta lại để cho bạn gái của mình hành hung con như vậy qua nhiều lần mà không hề có sự can thiệp gì. Thực sự là ông ta không hiểu là với một người làm cha mẹ mà hành xử như vậy thì có xứng đáng được gọi là người làm cha mẹ hay không ạ?
Theo thống kê chưa có đầy đủ của UNICEF của Liên Hiệp Quốc, tức là cái cơ quan mà bảo vệ trẻ em á, thì năm 2016 Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về cái mức độ trẻ em bị bạo hành, với 68% trẻ em từ 2 đến 14 tuổi khi được khảo sát đã trả lời là đã từng bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, tức là cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, tức là vượt xa những cái quốc gia mà lâu nay được nghe rất là nhiều về cái bạo lực đối với trẻ em, chẳng hạn như Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Ấn Độ. Thì thật sự ra dư luận ở trong xã hội đó cũng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ rất là nhiều mỗi khi có chuyện trẻ em bị hành hung như thế này xảy ra. Nhưng mà dường như là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa chứ không có chỉ bày tỏ cái thái độ phẫn nộ không hả Hồng Ngân?
Dạ, cái này thì Hồng Nga nghĩ rằng là nó cũng một phần bắt nguồn từ cái văn hóa của xã hội Việt Nam nữa ạ. Không hiểu là các quý vị đang nghe chương trình thì có quý vị nào hồi bé từng bị đánh hay không ạ? Hồng Nga chắc chắn là sẽ nhiều quý vị giơ tay, bởi vì là cái việc mà bố mẹ đánh con cái là việc thường xuyên xảy ra ở xã hội Việt Nam. Anh Quốc Vinh có bị đánh hồi bé không ạ?
Có
Vâng, thì Hồng Nga cũng vậy
bằng
ạ.
bằng roi cá đuối nữa là khác. Không phải cha mẹ đánh mà là thầy giáo.
Vâng. Đấy thì rõ ràng là cái tình trạng mà cha mẹ hay là thậm chí là giáo viên ở trong trường đánh trẻ con là cái việc thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, và người ta coi đó là cái việc bình thường. Nếu mà cái việc mà ông bố cầm cây roi cá đuối như là anh Quốc Vinh nói đó mà đánh vào đít của con mình, ở Việt Nam không ai dửng dưng, hoàn toàn là dửng dưng như cái việc đó và không ai can thiệp. Thế nhưng mà ở nước ngoài chẳng hạn, ví dụ như ở Anh Quốc nơi mà Nga sống đó, thì nếu mà bà mẹ hay ông bố mà đánh con dù chỉ bằng cái dép thôi thì là đã là phạm tội, là bạo hành trẻ em rồi. Cái định nghĩa nó khác nhau và cái chuẩn mực của xã hội nó khác nhau, cũng như là cái thói quen của xã hội nó khác nhau ạ. Thế cho nên là với cái việc bố mẹ đánh con cái hay rồi tiến tới cái việc là bạo hành, rồi tiến tới cái việc nữa là gần như là sát hại những người xung quanh mình hay là trẻ con xung quanh, thì nó là những cái bước tiến những cái cấp bậc khác nhau của cái việc mà dùng bạo lực đối với trẻ em thôi. Thì ông Nga nghĩ là nó phải bắt nguồn trước hết từ cái việc là giáo dục lại cái nhận thức của xã hội, của từng người trong xã hội về cái việc là bạo hành với trẻ em ạ. Khi nào người ta nhận thức được rằng là trẻ em cũng có quyền con người và không bị xâm phạm như là người lớn, thì lúc đó mới có thể chấn chỉnh được cái tình trạng bạo hành trẻ em.
UNICEF thì họ cũng khuyến nghị rằng Việt Nam cần phải lấy thí dụ như đào tạo những chuyên viên hoặc là thậm chí các tình nguyện viên thôi cũng được để mà bảo vệ, chăm sóc cái phúc lợi của trẻ em, và không riêng gì trẻ em mà những bà mẹ nữa, bởi vì chúng ta cũng không biết được là cái thực sự cái câu chuyện ở bên trong nó như thế nào, chuyện gì xảy ra với cái cháu gái này và chuyện gì xảy ra với lại cái người tạm gọi là bà mẹ ghẻ này, nên là chúng ta cũng không biết được. Chẳng hạn như ở bên phương Tây thì những người mà gặp cái nguy cơ đó, tức là bạo hành gia đình như vậy đó, thì họ có cái chỗ để ẩn náu chẳng hạn, nhân viên xã hội họ sẽ đến, cảnh sát họ sẽ đến và họ sẽ mang đến những cái nơi an toàn đó để mà tạm thời trú ẩn. Bây giờ Việt Nam thì chưa có cái chuyện như vậy. Thì cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả và chúc quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.